Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, toàn thể chiến sĩ du kích của trung đội địa phương đã tập hợp dưới những cây đước cổ thụ bên bờ sông vào lúc trời sắp rạng. Anh em chia thành từng tổ 3 người xuống thuyền do các cụ già và thợ đốn củi xung phong chèo lái. Tía nuôi có ý định chèo thuyền đưa An tới vùng hoạt động, nhưng khi ra đến bờ sông, tía nhìn sâu vào mắt An, tay vỗ mạnh vào vai cùng lời nhắc nhở cần phải cố gắng. Tía là người mạnh mẽ, đã từng vào sinh ra tử, trải qua nhiều cung bậc của hỉ nộ ái ố, mà ông cũng không thể cầm lòng được trước giờ phút chia tay lưu luyến này. Ông sợ nước mắt sẽ làm An chùn bước trước nhiệm vụ mới. Vì vậy, ông đã chia tay An khi còn làm chủ được cảm xúc. Bây giờ, qua giọng đọc cô Kim Ngọc, mời các em nghe những trang tiếp theo chuyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi.
Vậy mà lần nọ, có một con lợn rừng con thoát chết. Lợn rừng mẹ đã chống cự quyết liệt để bảo vệ con. Bị Mác Thông đâm lút cán, nó không ngớt hộc lên dữ dội, còn ngẹo cổ cắn nát chiếc Mác Thông và húc mấy người suýt toi mạng. Hạ được mẹ rồi, họ nổi khùng giết luôn cả đàn con. Còn một con chui trốn vào gốc cây. Khi một ngọn mũi chùi vừa trong ra, sắp sửa chọc vào hông con vật rừng bé nhỏ, thì chú Tư Đằng trưởng ấp phát hiện thấy nó có cái vá trắng giữa trán, bèn la lớn. Dừng tay lại, đừng đâm ngay các cha nội. Tại sao? Người toan đâm mặt đầy sát khí, hầm hầm quay lại hỏi. Linh vật đa, không thấy cái đốm giữa trán nó sao? Từ nhỏ tới giờ, tôi mới thấy giống heo rừng, có con này là một. Vậy mà thả nó sống, để nó lớn lên, thành tinh à? Thả đâu, bắt về chứ. Để bắt nó về tặng thầy giáo Bảy. Nhờ cái vá trắng giữa trán và lòng mến mộ thầy giáo Bảy của bà con ấp Kèo Nèo mà con lợn rừng con này thoát chết. Thầy giáo Bảy thích nuôi chim, nuôi khỉ, nuôi chăn. Khi chúng quen người và lớn rồi, thầy thả sống tự do chứ không giam nhốt. Dường như con nào cũng khôn, rong chơi chán, có khi đến vài ba tháng lại biết tìm về nhà chủ. Nhưng rốt cuộc thầy không còn con nào. Có thể chúng xa hầm vướng bẫy, thọ tên, chết ở một cánh rừng nào đó. Cũng có thể chúng ra đi theo tiếng gọi của núi rừng và giống loài muôn thuở cũng nên. Thiệt là uổng công xúc tép nuôi cò, cỏ ăn cỏ lớn, cò giò lên cây. Cũng đã có vài người tiếc hộ công lính chê thầm thầy như vậy. Thầy Bảy được tiếng là người có tài thuyết phục các con vật rừng mà ai cũng cho là khó nuôi dạy. Nhiều lúc thầy ngồi suy tư hàng giờ, con chăn bỏ lên cổ quấn quanh người, thè lưỡi liếm mặt, thầy cũng không động đậy. Chú Tư Đằng từng nghĩ ắt thầy là người khai sáng một thứ đạo gì đó, chẳng qua phong vân chưa gặp hội nên còn ẩn tích mai danh, chưa ra mặt cứu đời. Cho nên khi ông con lợn rừng con đến tặng thầy, chú có nói vui, giọng thật thà. Biết đâu nó cũng là một thiên bổng nguyên soái, phải đọa xuống trần cũng nên. Thầy Bảy cười, cảm ơn chú rối rít, rồi lại lắc đầu cười mà chẳng có ý kiến nhận xét, bình phẩm gì. Nói cho miên thì bà con chẳng ai rõ lai lịch thầy Bảy. Người thì bảo, chắc ông thất tình hoặc trốn nợ. Kẻ cho rằng, có chữ nghĩa như ông, ra làm việc thông ngôn ký lục, dễ như chơi. Lại bỏ trốn thị thành, lánh về xứ khỉ ho cỏ gáy này. Sống như một nông dân lam lũ, là ông muốn tỏ thái độ bất hợp tác với nhà nước Pháp. Tất cả những tiếng xì xầm ấy đều có đến tai thầy. Thầy chỉ mỉm cười. Mà điều này, Chánh Hương Quản ở tận trên nhà việc cách 20 cây số cũng có để mắt tới. Nhất hạng là chuyện khi mới về đây, thầy thường khuyên nhủ bà con cố gắng cho con cháu đi học để mở mang tâm trí. Biết vậy, nhưng mà học ở đâu? Ngay cả xã và làng phụ cận cũng không có lấy một trường tiểu học. Hương chức hội tề nhiều ông còn rốt đặc cán mai, tập được một chữ ký tên đã là khá lắm. Thầy xin phép làng đứng ra dạy các em học tại nhà mình, không lấy một đồng xu các bạc nào. Trò nào nghèo quá, thầy còn cấp thêm cho cả giấy bút. Bà con dân ấp cảm phục nghĩa cử ấy, mặc nhiên gọi ông là thầy giáo. Lâu ngày thành một danh xưng. Ở thời buổi đế quốc tư bản Pháp khuếch trương kinh tế lớn tại các thuộc địa sau đại chiến thế giới thứ nhất, giữa lúc mọi người bon chen theo đường danh lợi, giữ mình thanh khiết được như thầy là chuyện hiếm. Thầy cất một ngôi nhà sàn nhỏ ngoài đầu xóm, xin phá đất, cấy một khoảnh ruộng nhỏ đủ gạo ăn, cũng đi ăn ong, đốn củi như mọi người. Ngoài những giờ lao động, thầy lấy sự dạy trẻ và chăm sóc các con vật rừng làm vui, hầu như thấy sự gác ngoài tai. Thầy đặt tên cho con lợn rừng con sống sót ấy, tên là con Vá. Đó là một con cái đã bước vào tháng tuổi thứ tư. Nếu không gặp tai họa vừa rồi, thì nó vẫn còn quây quần bên mẹ cùng với các anh chị nó, như một lũ trẻ, cho đến hết tuổi 2 năm mới lìa đàn. Dù sao, trong hơn 3 tháng theo mẹ lùng sục giữa rừng bụi hoang vu, nó đã có thể sống tự lập được rồi. Đâu còn tính thuần khiết ấu nhi như những chú lợn rừng non mới đẻ, bị bắt còn trong tổ trước 15 ngày, da đỏ hòn, còn chưa kịp phủ lông tơ, chịu phục tùng bú bình sữa hay núc vú của một con chó cái đẻ mất con. Tính chất hoang dợ còn nguyên vẹn, đó là trở ngại lớn trong cố gắng đem lại sự gắn bó đối với con người cô đơn này. Hơn nữa, nó đâu phải là một con chuột lang mua ở chợ về, một con chuột lang con lần đầu tiên mở mắt trong nhà người. Ngoài khoai sắn, khoai lang và các thứ dễ củ mềm, con Vá còn đánh hơi mùi thịt sống. Nó đã thẻ chiếc lưỡi nhám thử liếm từng nhát một. Khúc thịt sắn thầy bày xin về ném chỗ góc sân, và cũng bắt chiếc mẹ trong tư thế ngồi xổm trước thay con chuột nhum hay thay con rắn mái gầm. Những cùng cách quen thuộc đã thổi vào tâm hồn con vật dễ nổi sung này tính e dè sợ hãi và thói ưa dọa nạt, vốn là bản tính của các loài thú rừng hoang dã. Việc dạy tập cho con Vá quen người phải kiên trì từng bước. Tất cả bộ dạng nó đều toát ra một sự nghi ngờ. Thấy người lạ, nó lùi phắt lại. Hai chót tai nhọn hoắt của nó cụp xuống dựng lên một cách dữ tợn. Những nếp cau ngược giữ Vá chán rung rung, và hai khóe mép bóng như lọ mỡ chốc chốc lại nhếch một cái để lộ những chiếc răng hàm mới nhú trắng tinh. Chót đuôi cũn cỡn, túm lông bé tẹo của nó quật mạnh vào hai bên hông liên tục. Và nếu thấy người là một cử chỉ đe dọa, như dứ dứ cánh tay chẳng hạn, là y như nó lao tới một bước, chẳng khác gì như mẹ nó lúc giận dữ, chìa hai chiếc nanh cong nhọn hoắt ra, lao thẳng vào bụng kẻ thù, sóc ngược lên trước khi quật xuống đất. Tất nhiên là thế võ cổ truyền ấy, nó mới chỉ đánh vào không khí, đầu hất qua hất lại một cách còn rất vụng về. Và đã phải khá lâu, con Vá mới quen dần chịu đứng yên để thầy gãi lưng, trong lúc nó đang nhai tóp tép những bắp ngô non. Thức ăn các động vật sống như ếch nhái, rắn con mà đám học trò đập được dọc đường, mỗi ngày mang đến cho nó, khoảng cách ấy cứ thư dần theo lệnh thầy giáo. Khi nó chỉ được cho ăn chuối cây thái ủ chua và các thức ăn nấu chín sền sệt như cháo gạo lức, thì đối với nó, từ lạ lẫm ngạc nhiên buổi đầu, qua vài hôm đã thành một sự thèm quen thích thú. Khi móng nó đã to như chiếc cốc, hai chiếc nanh nhọn hoắt bắt đầu nhô ra khỏi khóe mép, và chỉ một cái hất mõm, nó đã đánh gãy rắc chiếc cọc chôn giữa sân, thì những bữa ăn đúng giờ giấc cũng bắt đầu. Còn những trò đùa nghịch thì nó mới chỉ là học được quen quen thôi, như ủi lăn những khúc gỗ cắt ngắn chất trong sân chưa bổ thành củi, lắc mõm đánh rơi từng quả mướp xác tròn như quả bóng tennis, thầy bầy lần lượt tung lên trước đầu nó, đuổi nhau với bé hai con chú Tư Đằng và con chó mực nhỏ chạy vòng quanh sân. Đôi khi thầy bầy cũng tham gia. Sắc lông óng mượt hoe hoe toàn thân rực vàng trong nắng đã xóa hết những vằn lông sọc dài thẫm màu, lùi xùi, thưa và cứng hai bên hông. Còn cái vá trắng cũng to gần bằng bàn tay. Nó đã là một con lợn rừng choai, có bước đi chững chạc, chân đứng khá cao. Dù có cao to, nặng cân hơn trước, nó vẫn thừa nhanh nhẹn lao theo, đớp những con rơi muỗi bay là lả trên sân, rồi đứng vẫy đuôi nhai gâu gáu. Và khước từ, không nghĩ đến chuyện làm cho con chồn, con cù lần đã được thuần hóa lẩn quẩn dưới sàn nhà, lo ngại. Chỉ có một điều làm nó khủng khiếp. Đó là những người nông dân lực lưỡng cởi trần vác đòn sóc, dắt những con trâu cổ có cặp sừng cong nhọn hoắt đi qua bên ngoài rào. Nhún nhường và tự hạ buổi sáng, nghịch ngợm hoặc lục lọi ủi chơi nhăng nhít sau các bữa ăn, đó là đặc điểm của nó ban ngày. Tuy nhiên, nhiều lúc nó cũng xuồng xã nhảy lên sàn, trực lên bàn thầy bảy đang ngồi ăn cơm, để vòi vĩnh xin một vài miếng xương gặm dở. Nhưng ban đêm, khi gió thổi qua rừng đưa đến nó mùi hương của những vành hoa mới nở, hơi thở của rừng rậm và mùi mồ hôi các loài thú hoang, con vá cảm thấy xao xuyến bồn chồn. Nó không ụt ịt nữa, mà đầu hết lắc bên trái, lại lắc bên phải, ẹc ẹc, giống như lúc nó theo mẹ lần các con đường mòn dẫn ra những dãy ngô, ra các ven đầm nước. Nó loanh quanh đi trong sân, nhiều lúc chồm lên vách rào, cố lách mõm ngó ra ngoài, tò mò, muốn được đến gần, nhìn xem những gì mà giác quan vừa tiếp xúc, khiến nó cố đoán ra. Giam nhốt nó vào cũi chuồng, chuyện ấy dễ quá, ai chẳng biết, nhưng thật là lố bịch. Bởi điều đó, trước hết là trái với quy luật của ngàn xanh. Cũi, chuồng, vốn là sáng kiến của những kẻ tàn nhẫn. Thầy bảy vẫn nghĩ thế. Hơn nữa, con vá đâu phải là một con lợn thịt. Chủ nó đã tập cho nó quen đeo vòng cổ. Đầu tiên, thầy chỉ buộc quanh cổ nó một vòng dây da có khóa sắt nhỏ, xem như một món đồ trang sức. Và dính thêm chiếc lục lạc nhất cử nhất động của con vá đều rung leng keng. Ít lâu sau, lại buộc vào vòng cổ một đoạn thừng thả lỏng. Tất cả việc đó đều xem như trò chơi. Dù con vá có nhiều lúc nổi sung, nhảy dựng ngược, quay đầu đánh tung sợi dây thừng vướng víu, sự bực mình ấy vẫn cứ là trò chơi kia mà.
Các em vừa nghe những trang tiếp theo truyện dài Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Một trong những chiến sĩ du kích để lại nhiều ấn tượng cho An là thầy giáo Bảy. Theo lời kể của bà con sống ở ấp Kèo Nèo thì thầy giáo Bảy không phải là người địa phương. Ông tới ngụ cư ở ấp này và luôn sống một mình. Thầy giáo Bảy có tính cách như thế nào? Tại sao thầy lại chọn ấp Kèo Nèo để ngụ cư? Những trang truyện tiếp theo sẽ miêu tả về con người đặc biệt này. Còn bây giờ, những người làm chương trình thân ái chào tạm biệt các em.